là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Hồng Phượng và Chí Công xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều mùng 6 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút trên tần số 92,1 MHz. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu những kết quả mà ngành công thương và giao thông vận tải đạt được trong năm 2018.
Tiếp đó, phần tin quốc tế, chương trình sẽ điểm lại những sự kiện kinh tế thế giới nổi bật trong năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, xuân đã tràn khắp nơi, mang theo không khí rộn ràng và tràn đầy hy vọng của năm mới. Năm 2018, vượt lên mọi khó khăn, nhân dân các dân tộc Yên Bái đã ra sức thi đua để xây dựng nông thôn mới ngày càng tươi đẹp hơn. Những vùng quê nghèo khó giờ đây đã có gì đổi mới? Câu hỏi này chúng tôi sẽ giải đáp trong phóng sự Xuân về trên những vùng quê mới.
Cuối chương trình sẽ là thành tích nổi bật của thể thao Việt Nam trong năm 2018. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Năm 2018, trong bối cảnh kinh tế phục hồi và tăng trưởng chậm, một số ngành nghề sản xuất kinh doanh vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp hạn chế về năng lực tài chính. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ đã tác động không nhỏ đến công tác thu ngân sách. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tinh thần trách nhiệm của ngành thuế cùng sự đồng hành ủng hộ của doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân, tỉnh Yên Bái đã thu ngân sách đạt trên 2.909 tỷ đồng, bằng 144% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 131% dự toán tỉnh giao, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu từ xuất nhập khẩu đạt gần 254 tỷ đồng, thu nội địa đạt trên 2.650 tỷ đồng. Nhiều nguồn thu đạt và vượt như thu quốc doanh, thu ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, tiền giao đất, phí lệ phí, thuế bảo vệ môi trường, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu khác ngân sách, sổ số.
Với quyết tâm vượt khó, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đã từng bước hồi phục, duy trì và phát triển, góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh năm 2018 đạt 10.000 tỷ đồng. Bức tranh công nghiệp có những gam màu sáng, bước đầu hình thành một số sản phẩm mới trong công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp điện. Đặc biệt, cơ cấu ngành có sự chuyển dịch tích cực và đúng hướng, chất lượng sản phẩm từng bước được nâng lên, một số sản phẩm đã tạo được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước. Có được kết quả này là do tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền, đặc biệt là đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh vào hoạt động từ tháng 6 năm 2018. Cùng đó, tỉnh tích cực phối hợp với các bộ ngành tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh, tổ chức chương trình cà phê doanh nhân, cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Với những định hướng chiến lược cụ thể và những nỗ lực vượt khó để duy trì tốc độ tăng trưởng khá, sản xuất công nghiệp đang trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.
Với chủ trương xuyên suốt là gỡ bỏ mọi rào cản, tạo động lực cho doanh nghiệp và các thành phần kinh tế phát triển, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch và hành động, trong đó có chương trình cà phê doanh nhân, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp. Năm 2018, với 5 buổi cà phê doanh nhân được tổ chức tại các huyện Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái, đã có gần 700 lượt doanh nghiệp doanh nhân tham dự và có trên 30 ý kiến, kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp doanh nhân tập trung vào lĩnh vực đất đai, môi trường, khai thác và chế biến khoáng sản, nông lâm sản, xây dựng cơ bản, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thuế, được lãnh đạo tỉnh và các ngành giải đáp. Theo đánh giá của các doanh nghiệp, chương trình cà phê doanh nhân đã tạo sự tương tác hai chiều giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương, là diễn đàn để doanh nghiệp, nhà đầu tư trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, đồng thời hiến kế cho tỉnh, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và kinh tế xã hội của tỉnh nói chung. Dự kiến trong năm 2019, chương trình cà phê doanh nhân sẽ được tổ chức 6 buổi tại các địa phương trong tỉnh, tập trung vào các chủ đề nóng nhiều doanh nghiệp quan tâm.
Trước những khó khăn, thách thức của các doanh nghiệp, năm qua, Sở Công Thương đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, tập trung hỗ trợ và tư vấn về thủ tục đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu và thiết kế bao bì sản phẩm, thiết kế xây dựng tờ rơi giới thiệu sản phẩm, thông tin về việc xây dựng thương hiệu sản phẩm. Trong năm, Sở Công Thương đã tổ chức 2 đoàn công tác khảo sát thị trường tại Hàn Quốc, Trung Quốc. Qua đó, đã ký 16 biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp Yên Bái và các doanh nghiệp Trung Quốc, Hàn Quốc trong tiêu thụ các sản phẩm nông lâm sản thực phẩm, khoáng sản. tham gia trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm của tỉnh tại 17 hội chợ trong nước, tổ chức 3 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, tổ chức 3 hội chợ quảng bá các sản phẩm đặc sản cam, bưởi, quế tại các huyện Văn Chấn, Yên Bình, Văn Yên và 15 hội chợ thương mại trong tỉnh. Cùng đó đã tổ chức hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái. Rõ nét là tỉnh đã tổ chức tuần lễ giới thiệu đặc sản của tỉnh tại hệ thống siêu thị Big C Hà Nội và đưa 5 sản phẩm gồm miến đao giấy phiên, thịt trâu sấy, thịt lợn sấy, huyết sen Văn Chấn, măng nứa khô tiêu thụ tại hệ thống. Hoạt động xúc tiến thương mại trong năm qua đã tác động lớn đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2018.
Cùng với khắc phục các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị thiệt hại do mưa lũ, năm 2018, tỉnh Yên Bái đã huy động các nguồn lực để hoàn thiện tuyến đường nối nút giao IC12 cao tốc Nội Bài - Lào Cai với xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, dài trên 4 km, rút ngắn thời gian di chuyển của nhân dân. Đồng thời kết nối các xã vùng ngoài của huyện Văn Chấn và một số xã phía tây của huyện Trấn Yên với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và thành phố Yên Bái. Đặc biệt năm qua, công trình cầu Bách Lẫm với tổng vốn đầu tư hơn 510 tỷ đồng được thiết kế vĩnh cửu, hiện đại với chiều dài toàn cầu 435 m được đưa vào sử dụng từ ngày 30 tháng 6 năm 2018 đã tạo điểm nhấn trong hệ thống giao thông thành phố Yên Bái. Tiếp đó, ngày 25 tháng 9 năm 2018, công trình cầu Tuần Quán đã thông xe kỹ thuật trong niềm hân hoan phấn khởi của đông đảo nhân dân và chính quyền các cấp. Từ đây, cơ hội thông thương kết nối hạ tầng hai bờ sông Hồng được mở ra, góp phần đưa thành phố xứng tầm là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Yên Bái và phấn đấu sớm trở thành đô thị loại 2 vào năm 2020 theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra. Ngoài ra, một trong những dấu ấn trong phát triển giao thông của tỉnh năm 2018 là việc mở mới, nâng cấp, cứng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài hơn 120 km, tạo điều kiện cho nhân dân giao thương phát triển kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 khép lại với nhiều biến động đối với kinh tế thế giới. Từ sự bùng nổ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung cho đến Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP có hiệu lực. Qatar tuyên bố rút khỏi OPEC hay việc Hiệp định NAFTA được nâng cấp, tất cả đều có tác động đến bức tranh kinh tế toàn cầu trong năm 2018 và cả năm 2019. Những vấn đề này được biên tập viên chương trình phân tích ngay sau đây.
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tác động đến kinh tế toàn cầu. Năm 2018 là năm mọi sự chú ý đổ dồn vào Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, sau một thời gian đe dọa chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Ngày 22 tháng 3 năm 2018, Mỹ thông báo tăng thuế đối với 50 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với lý do Bắc Kinh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và có những hành vi thương mại không công bằng. Ngày 6 tháng 7, Mỹ chính thức mở đầu cuộc chiến với việc áp đặt thuế quan đối với hàng hóa trị giá 34 tỷ đô la của Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh áp mức thuế tương tự đối với sản phẩm của Washington. Liên tiếp sau đó là những động thái áp thuế và trả đũa lẫn nhau của hai bên. Đến tháng 11, hai nước đã bước đầu thỏa hiệp hạ nhiệt để tiếp tục đàm phán. Phân tích của các chuyên gia IMF cho thấy căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ gây thiệt hại lớn cho cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm tới, trong đó khả năng Trung Quốc sẽ phải hứng chịu tổn thất nặng nề hơn.
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã được ký kết ngày 9 tháng 3 năm 2018 và được thực thi từ tháng 1 năm 2019. Với 11 nước tham gia, trong đó có Việt Nam, CPTPP là một trong những hiệp định thương mại lớn nhất thế giới và khi được thực thi đầy đủ sẽ bao gồm một thị trường khoảng 500 triệu người tiêu dùng, chiếm khoảng 13,5% GDP toàn cầu. Việc CPTPP được ký kết có ý nghĩa quan trọng trong duy trì kết nối đầu tư và tự do thương mại ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có xu hướng gia tăng.
Nâng cấp và hiện đại hóa NAFTA. Mỹ, Mexico và Canada ngày 30 tháng 11 đã chính thức ký Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada, phiên bản mới của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ. Sau 13 tháng đàm phán, sự ra đời của Hiệp định này không chỉ vực dậy lòng tin của thị trường khu vực và toàn cầu, mà còn mang lại hy vọng về một tương lai rõ ràng hơn cho nền kinh tế khu vực Bắc Mỹ.
Lần đầu tiên trong lịch sử, hội nghị cấp cao APEC không đưa ra được tuyên bố chung kể từ khi thành lập năm 1989. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11, tại thủ đô Port Moresby ở Papua New Guinea, 21 nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã tham dự hội nghị cấp cao lần thứ 26. Tuy nhiên, lần đầu tiên trong lịch sử gần 30 năm APEC không đưa ra được tuyên bố chung và làm dấy lên lo ngại về sự sụp đổ của trật tự thương mại đa phương mà APEC cố gắng bảo vệ. Mâu thuẫn và xung đột giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc, chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc hội nghị cấp cao APEC lần đầu tiên trong lịch sử không đưa ra được tuyên bố chung.
Qatar tuyên bố rút khỏi OPEC. Ngày 1 tháng 1 năm 2019, Qatar đã chính thức rút khỏi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC để tập trung cho hoạt động khai thác khí đốt. Qatar hiện đứng thứ 11 trong số 15 thành viên OPEC về sản lượng, chỉ chiếm khoảng 2% tổng sản lượng của tổ chức này. Nhưng nhờ nguồn lực tài chính dồi dào, tiếng nói của Qatar luôn có trọng lượng và được coi là cầu nối giữa các thành viên OPEC.
Tổng thống Pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế. Ngày 11 tháng 12 năm 2018, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải đưa ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế của đất nước, cùng một loạt biện pháp bao gồm hủy kế hoạch tăng thuế nhiên liệu, tăng lương tối thiểu, không đánh thuế tiền làm thêm giờ và các khoản tiền thưởng cuối năm cho người lao động, để ngăn chặn bạo lực và hỗn loạn. Tuyên bố được đưa ra sau khi nước Pháp rung động bởi các cuộc biểu tình bạo động diễn ra tại Paris và một số thành phố khác của nước này trong gần 3 tuần từ hôm 17 tháng 11 nhằm phản đối các chính sách kinh tế của chính phủ.
Cuộc khủng hoảng của WTO và đòi hỏi tất yếu phải cải cách tổ chức này. Năm 2018 thực sự là năm bộn bề với WTO khi phải giải quyết cuộc xung đột thương mại giữa các thành viên, đặc biệt là cuộc chiến thương mại do Mỹ khởi động. Cơ chế cốt lõi của WTO là cơ quan phúc thẩm có vai trò đưa ra các phán quyết pháp lý nhằm giải quyết tranh chấp thương mại giữa các thành viên, hiện đang đứng trước nguy cơ bị tê liệt khi Mỹ kiên quyết ngăn chặn bổ nhiệm các thẩm phán mới. Để cứu vãn tình thế, WTO thực sự cần phải cải cách vì có lẽ sau hơn 20 năm vận hành, nhiều quy tắc của WTO đã không còn theo kịp với thực tế thương mại thế giới.
Tình hình chính trị kinh tế thế giới có những biến động gì trong năm 2019? Những nội dung hấp dẫn này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới đã về trên quê hương đất nước. Mùa xuân này trên khắp các bản làng thôn xóm của tỉnh Yên Bái, đầu đầu cũng tất bật hối hả trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Những làng quê trù phú với hệ thống cơ sở tầng được xây dựng kiên cố, khang trang đang bừng lên sắc xuân trên các vùng quê, tạo thêm niềm tin động lực để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thi đua xây dựng, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc.
Đã nhiều năm gắn bó với mảnh đất này, nhưng đến xuân mới Kỷ Hợi, bà Vũ Thị Hoa và người dân thôn 8 xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn mới thực sự cảm nhận được sự thay đổi của quê hương. Cùng với đời sống ngày càng được nâng lên, cơ sở hạ tầng cũng được đầu tư hoàn thiện. Hơn 2 km đường bê tông cùng cây cầu mới được hoàn thành từ ý đảng lòng dân, nối liền các cụm dân cư, không những giúp bà con đi lại thuận tiện hơn, mà còn tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn. Những công trình này được xây dựng từ sự hỗ trợ của nhà nước, cùng sự đồng thuận đóng góp công sức, tiền của và hiến đất của bà Hoa và nhân dân trong thôn. Bà Vũ Thị Hoa, thôn 8, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Tôi nghĩ rằng là cái quyền lợi chung của con cháu sau này và tất cả mọi người ở ngược xuôi trong kia và ngoài này là coi như con đường này là đi liên can sang đến bên nông trường để ra đến dốc đỏ để đi đến các nơi. Bây giờ thuận lợi nhà nước ông làm cầu về đi lại buôn bán để chợ búa rồi các người dòng được cam quýt rồi tre gỗ là coi như vậy là xe cộ nó đi nó mua bán.
Sau 8 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn đã huy động được trên 120 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp và huy động từ các doanh nghiệp gần 68 tỷ đồng, chiếm trên 57% tổng kinh phí. Từ nguồn vốn này, xã đã đầu tư làm đường giao thông, xây dựng các trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa được đầu tư khang trang đồng bộ. Đặc biệt, nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động đúng hướng, phát huy lợi thế của địa phương nên thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2018 đạt 32 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn hơn 7,7%. Mùa xuân này, gia đình ông Hoàng Ngọc Sinh ở thôn 11 xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang trị giá trên 1 tỷ đồng nhờ phát triển hiệu quả từ mô hình tổng hợp trồng rừng, cây ăn quả và chăn nuôi. Ông Hoàng Ngọc Sinh, thôn 11 xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Từ lúc mà xây dựng nông thôn mới, nói chung đầu tiên thì mình xác định cái bản thân mình đã làm sao xã hội đi lên, làng bản mới lên, xã hội đi lên. Xác định cho bản thân mình rồi, lúc vận động cho con cháu. Vận động con cháu cho họ hàng, cho họ mình. Thấm nhuần những tư sách trong vận động toàn bộ quần chúng nhân dân. Và cùng đi làm với nhân dân. Đổ đường tôi trực tiếp là trực tiếp đi làm với già rồi nhưng mà cố gắng để xem xét con cháu làm. Mình không làm được nữa. Nhưng mà ở đấy động viên con cháu hướng dẫn nó tài khoản mình nắm trong tay để đưa con cháu làm.
Xác định để thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, điều kiện tiên quyết là sự đồng thuận, chung sức của nhân dân. Do vậy, xã Tân Thịnh đã thành lập ban chỉ đạo, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao động, tiền mặt, hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, canh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn. Nhờ đó, sau 8 năm bộ mặt nông thôn của xã có nhiều đổi thay, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Là một trong hai xã của huyện Văn Chấn cán đích nông thôn mới trong năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Ảnh Sơn, huyện Văn Chấn đón xuân mới Kỷ Hợi trong niềm hân hoan về thành quả sau nhiều năm nỗ lực thi đua lao động sản xuất, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Trong 8 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng các nguồn vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn xã đạt trên 52 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước trên 7,7 tỷ đồng, còn lại huy động từ nguồn xã hội hóa trong nhân dân và các doanh nghiệp. Từ nguồn vốn này, xã đã cứng hóa 18,3 km đường liên xã, đường trục thôn, ngõ xóm được bê tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế. Góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã lên 30 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn hơn 10,8%. Ông Nguyễn Văn Nhưỡng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ảnh Sơn, huyện Văn Chấn cho biết.
Đời sống của dân đã được nâng lên, thì là cái tinh thần của bà con năm nay là đón xuân là so với các năm là tinh thần phấn khởi hơn.
Mùa xuân này, khắp các địa phương trên địa bàn huyện Văn Chấn đã được thay áo mới với hệ thống điện đường, trường trạm, được đầu tư hạ tầng khang trang, nhất là đời sống của nhân dân đã được nâng lên khi được Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ, triển khai nhiều chương trình dự án, phát triển sản xuất và cải thiện đời sống. Đặc biệt, nhờ huy động các nguồn lực và sự đồng thuận trong nhân dân, năm 2018, huyện Văn Chấn có hai xã là Ảnh Sơn và Tân Thịnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã cán đích nông thôn mới của huyện lên 7 xã. Ông Mai Mộng Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn nói.
Để người ta nhận thấy được cái sự cảm nhận là cái xã hội, cái địa bàn người ta về tinh thần vật chất cũng như là các vấn đề khác ngày càng được nâng cao. Nên cái xuân năm nay người ta đón rất là vui vẻ và đầm ấm với khí thế là rất mới khi mà đạt được chuẩn nông thôn mới.
Với phương châm tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau, làm quyết liệt và có hiệu quả, xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm bắt đầu chứ không có điểm cuối, là việc làm thường xuyên hàng ngày. Vì vậy, sau khi cán đích nông thôn mới, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên lại tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Với sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, Việt Thành đã mang dáng dấp của một vùng nông thôn chủ phú với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Bà Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Khi xã Việt Thành được tỉnh Yên Bái và huyện Trấn Yên chọn làm xã nông thôn mới kiểu mẫu thì đây là một cái vinh dự rất lớn cho xã Việt Thành tôi. Nên là đối với xã Việt Thành, Đảng ủy, chính quyền địa phương tôi đặt cái quyết tâm, khó đến mấy cũng phải thực hiện.
Đến với Trấn Yên hôm nay, những con đường đầy lội thường xuyên bị ngập úng ngày nào giờ đã được thay mới bằng những con đường bê tông kiên cố liên hoàn dẫn đến từng thôn và các khu sản xuất. Từ một huyện còn nhiều khó khăn, đến nay Trấn Yên đã có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 71% số xã đạt chuẩn. Đặc biệt, nhờ sự chung sức đồng lòng của nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp hàng chục ngàn mét vuông đất để mở rộng đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phụ trợ tăng gia phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, góp phần để Trấn Yên hoàn thành 6 trên 9 tiêu chí nông thôn cấp huyện, phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái. Ông Nguyễn Thế Phước, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên cho biết.
Để làm sao hoàn thành được cái mục tiêu năm 2020 huyện Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới. Trước hết thì chúng tôi tiếp tục tăng cường thực hiện thật tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao nhận thức của người dân và để người dân xác định được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời cũng xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ cả hệ thống chính trị, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện và huy động lồng ghép các nguồn lực để thực hiện hoàn thành các mục tiêu.
Sau 8 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với quyết tâm chính trị và sự đồng thuận cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt sự thay đổi tư duy trong các tầng lớp nhân dân, đón xuân này, toàn tỉnh đã có 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đạt từ 16 đến 18 tiêu chí, 25 xã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí, không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Riêng trong năm 2018, đã có 13 xã cán đích nông thôn mới, vượt kế hoạch đề ra. thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 33,6 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,3%. Ông Nhâm Xuân Trường, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái nói:
Năm 2019 thì chúng tôi sẽ dự kiến là chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên sẽ thực hiện cơ bản hoàn thành các cái tiêu chí của huyện nông thôn mới. Dự kiến là giữa năm 2019 là chúng tôi sẽ cơ bản hoàn thành huyện nông thôn mới để xây dựng cái hồ sơ trình tự thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt huyện Trấn Yên về đích nông thôn mới. Và cụ đồng hành cùng với năm huyện Trấn Yên thì huyện thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ chúng tôi cũng sẽ hoàn tất cái thủ tục hồ sơ để công nhận thị xã và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2019.
Những kết quả đạt được từ chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm qua tiếp tục là nền tảng quan trọng để các địa phương trong tỉnh nỗ lực thi đua hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề quan trọng đưa Yên Bái tiếp tục bứt phá vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc.
Vâng, có lẽ đi đến bất kỳ làng quê nào của tỉnh Yên Bái hôm nay, chúng ta cũng đều có chung cảm nhận đó là diện mạo nông thôn đã có sự đổi thay. Những con đường bê tông phẳng lì sạch sẽ, hạ tầng ngày càng được xây dựng nhiều và khang trang hơn. Và tôi tin bà con đón Tết Kỷ Hợi năm nay ấm no, hào hứng hơn trước rất nhiều. Phần cuối chương trình là những tin tức thể thao. Quý vị và các bạn thân mến, năm Mậu Tuất được coi là một năm thành công của thể thao Việt Nam, đặc biệt là môn thể thao vua, bóng đá cùng môn thể thao nữ hoàng, điền kinh với những thành tích được coi là kỳ tích vì trước đó chưa bao giờ xuất hiện, mang lại những tín hiệu lạc quan cho người hâm mộ trước thềm năm mới. Nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng ta cùng điểm lại những thành tích nổi bật của thể thao nước nhà trong năm 2018 vừa qua.
Đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup. Sau đúng 10 năm, đội tuyển Việt Nam trở lại với ngôi vị vô địch Đông Nam Á, lần này còn thuyết phục hơn lần trước. Nếu như năm 2008 chúng ta vô địch có sự đóng góp của may mắn và yếu tố bất ngờ, thì năm 2018 tư cách ứng cử viên vô địch của đội tuyển Việt Nam được nhắc đến ngay từ trước khi giải khởi tranh. Rồi đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo mạnh mẽ băng băng về đích quấn phăng mọi đối thủ mà chúng ta chạm trán trên hành trình lên đỉnh cao nhất.
Đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U23 châu Á. Đây là thành tích không thể tin nổi, là kỳ tích trước đó chưa xuất hiện đối với bóng đá Việt Nam. Trên hành trình vào đến trận chung kết của mình, U23 Việt Nam lần lượt vượt qua Australia, Iraq, Qatar, chỉ chịu dừng bước trước U23 Uzbekistan vốn sở hữu lực lượng quá mạnh. Thành tích này sở dĩ được xếp sau ngôi vô địch AFF Cup bởi U23 dù sao vẫn là sân chơi trẻ, còn tầm vóc đội tuyển quốc gia tại AFF Cup vẫn là bộ mặt của nền bóng đá.
Đại hội thể thao toàn quốc thành công tốt đẹp. Đại hội khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội, hạng nhì là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và hạng ba là đoàn quân đội. Đấy vẫn sẽ là những trung tâm lớn đóng góp nhiều vận động viên, nhiều thành tích cho thể thao Việt Nam ở các kỳ đại hội quốc tế trong tương lai gần. Đại hội thể thao toàn quốc cũng là nơi phát hiện bồi dưỡng các tài năng thể thao trước khi họ làm nhiệm vụ quốc tế.
Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại ASEAN. Với 4 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 18 huy chương đồng, đoàn thể thao Việt Nam không chỉ hoàn thành chỉ tiêu huy chương vàng trước ngày lên đường mà còn giành huy chương nhiều nhất trong lịch sử các kỳ ASEAN của chúng ta. Trong số các huy chương của đoàn thể thao Việt Nam có những huy chương rất quý giá, như tấm huy chương vàng ở nội dung nhảy xa nữ của Bùi Thu Thảo trong môn điền kinh, hoặc huy chương bạc ở nội dung 1.500m nam trong môn bơi của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Cũng tại ASEAN 2018, đội tuyển Olympic Việt Nam cũng tạo nên lịch sử. Dù không giành huy chương nào nhưng việc vào đến bán kết cũng là thành tích lịch sử của bóng đá nam ở đấu trường Á vận hội. Kỳ tích vào bán kết ASEAN cũng là bước đệm giúp bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup ít tháng sau đó.
Việt Nam giành quyền đăng cai SEA Games 2021 và kế hoạch xây dựng tổ hợp thể thao ở sân Hàng Đẫy. Sau nhiều tháng họp bàn, chính phủ đã đồng ý phương án Việt Nam đăng cai SEA Games 31 năm 2021 tại Hà Nội. Bên cạnh đó, để phục vụ cho Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á, sân Hàng Đẫy sẽ được xây dựng lại thành tổ hợp thể thao phục vụ cho SEA Games 3 năm nữa.
Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành huy chương vàng cá nhân tại giải cờ vua vô địch thế giới Olympiad. Thi đấu tốt ở bàn 2, Trường Sơn giành huy chương vàng cá nhân về cho cờ vua Việt Nam, góp phần giúp đội tuyển cờ vua Việt Nam đứng hạng 7 đồng đội. Thành tích tốt nhất trong lịch sử của chúng ta tại các kỳ Olympiad.
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành huy chương vàng và đô cử Ngô Đình Sơn Olympic trẻ thế giới. Về nhất ở nội dung 800m tự do nam trong môn bơi, kỳ ngư 18 tuổi Nguyễn Huy Hoàng khép lại một năm thi đấu thành công của mình trên đường đua xanh. Trước đó, chính Huy Hoàng là người giúp bơi Việt Nam có huy chương bạc tại Á vận hội hồi giữa năm ở nội dung 1500m tự do nam. Trước khi Nguyễn Huy Hoàng thành công trên đường đua xanh, một vận động viên triển vọng khác của thể thao Việt Nam là Ngô Đình Sơn cũng giành huy chương vàng trong một môn cơ bản của phong trào Olympic, đó là môn cử tạ. Tấm huy chương vàng ở hạng cân 56kg chính lời khẳng định của đô cử 17 tuổi này cho việc kế thừa đàn anh Thạch Kim Tuấn trong tương lai.
Đại hội VFF lần thứ 8 thành công tốt đẹp. Sau nhiều tháng trì hoãn, đại hội VFF khóa 8 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải trở thành tân chủ tịch VFF. Ông Trần Quốc Tuấn tái đắc cử chức phó chủ tịch phụ trách chuyên môn. Ông Cấn Văn Nghĩa trúng cử chức phó chủ tịch phụ trách tài chính, vận động tài trợ. Còn ông Cao Văn Tróng được bầu làm phó chủ tịch phụ trách truyền thông.
Đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại Đại hội Thể thao Người Khuyết Tật Châu Á. Với tổng cộng 40 huy chương gồm 8 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 24 huy chương đồng, Đoàn thể thao Người Khuyết Tật Việt Nam đứng thứ 12 trên 33 đoàn tham dự ASEAN Para Games 2018. Riêng vận động viên bơi khuyết tật Võ Thanh Tùng giành đến 3 huy chương vàng tại đại hội nói trên.
Điền kinh Việt Nam có 5 đại thành công. Giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, đội tuyển điền kinh Việt Nam chính thức vượt qua Thái Lan. Vì Thái Lan chỉ có 3 huy chương bạc tại ASEAN Games, trở thành quốc gia số 1 Đông Nam Á trong môn thể thao nữ hoàng. Thậm chí thành tích của đội tuyển điền kinh Việt Nam còn ngang thành tích của đội Hàn Quốc, chứng minh sự chuẩn mình đúng đắn của những người làm công tác hoạch định chuyên môn trong thể thao. Chuyển từ đầu tư dàn trải sang đầu tư có trọng tâm, nhắm vào đấu trường ASEAN và Olympic.
Vâng, sẽ còn rất nhiều sự kiện thể thao bất ngờ diễn ra trong năm 2019. Những dự định bất ngờ về thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều mai. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước tới nay. Quay số trúng thưởng mua xe Honda trúng xe cùng loại. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Medley ABS. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao Cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.